Vụ tàu Việt Nam mất tích, cướp biển di súng vào đầu thuyền trưởng. Thuyền phó của con tàu chở dầu mất tích cho VOA Việt ngữ biết như vậy sau khi được cướp biển thả hôm nay, mùng 9 tháng 10. Ông Phạm Văn Hoàng cho hay, sau những sóng gió mấy ngày vừa qua, các thuyền viên trên tàu bây giờ tinh thần đã ổn định và khỏe lại. Ông cho biết thêm là có hai người bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Thuyền phó này kể với VOA Việt ngữ về những gì đã xảy ra với thủy thủ đoàn.
Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó qua dao và súng anh ạ. Nó dí dao và dí súng vào người. Và nó đánh chủ quan ở trên buồng lái, xong nó xuống phòng thuyền trưởng. Nó dí súng vào đầu thuyền trưởng, nó khống chế thuyền trưởng. Và dần dần nó khống chế thuyền viên, tất cả thuyền viên trên tàu. Và nó giam giữ lại tại một phòng.
Khi được hỏi vì sao, lại biết đó là cướp biển Indonesia. Ông Hoàng nói rằng bọn chúng nói với nhau bằng tiếng Indo. Ông Hoàng cho biết thêm, cướp biển đã lấy đi 2.000 tấn trong số khoảng 5.000 tấn dầu mà công ty ông chở thuê cho Singapore. Tàu Sunrise 689 thuộc công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng rời cảng ở Singapore hôm 2 tháng 10 và dự kiến đã cập cảng ở tỉnh Quảng Trị hôm 5 tháng 10, nhưng chính quyền đã mất tín hiệu với tàu này suốt mấy ngày qua, khiến thân nhân của 18 thuyền viên trên tàu đứng ngồi không yên. Chị Nguyễn Thị Thu Lan, vợ của một trong 18 thuyền viên trên tàu Sunrise 689, kể với VOA Việt ngữ về cú điện thoại ngắn ngủi của chồng chị sau khi được thả.
Dạ, em cũng yên tâm rồi. Sáng nay là chồng em có gọi về cho khoảng 30 giây, thì thông báo là tàu bị cướp biển công và mất hết sang thiết bị với điện thoại xuống biển như gì, để tóm lại là không còn cái gì cả. Thì chị báo với gia đình rằng là yên tâm, bây giờ đang trên đường để đi về Việt Nam.
Sau khi tàu mất tích, Việt Nam đã nhờ các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore giúp đỡ. Loại bỏ khả năng tàu bị tai nạn vì thời tiết xấu, giới hữu trách Việt Nam cũng đã lường trước về khả năng con tàu bị cướp biển tấn công. Ông Nguyễn Vũ Điệp, quan chức công ty sở hữu tàu Sunrise 689, cho VOA Việt ngữ hay rằng lực lượng cảnh sát biển đã lên tàu để làm việc với thủy thủ đoàn. Và thay vì mũi Cà Mau như nhiều báo trong nước đưa tin, con tàu sẽ cập cảng ở Vũng Tàu. Ông Điệp nói:
với Vũng Tàu nó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thì bây giờ cặp các cái đảo nước của Việt Nam nó không an toàn và không có nhiều các cái phương tiện để thứ nhất là đi lại, thứ hai nữa là để mình muốn coi như là củng cố rồi trang bị lại các trang thiết bị để mình chạy về cả chợ hàng. Tối nay mình sẽ bay vào trong Sài Gòn và vào Vũng Tàu gặp nữa anh em mà coi như là trao đổi tất cả các vấn đề anh em qua cơn hoạn nạn, để chúc mừng anh em, chia sẻ cùng anh em.
Khu vực Đông Nam Á năm nay chứng kiến nhiều vụ cướp táo tợn do hải tặc thực hiện, nhất là tại eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malay thuộc Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia. Thuyền phó Phạm Văn Hoàng xác nhận điều này.
Vùng biển này thì có nhiều vụ cướp biển ở bên Malacca, mới là tàu ít này thì là nó là điểm nóng về cướp biển, nó cướp biển của tài sản của tàu và chủ yếu là nó bưng hàng của tàu.
Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước chấn áp trong thập kỷ qua. Người nghiện ma túy tăng, cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Một quan chức công an ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 so với năm 2013. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí trong nước trích lời nói rằng đó là con số thống kê chưa đầy đủ vì có thể bỏ sót 50% tới 80% bởi số người nghiện ma túy lang thang không nơi cư trú tại thành phố rất nhiều, không thống kê hết. Ông báo cáo như vậy với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 6 tháng 10 trong phiên họp bàn về phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dương Thị Tân, một cư dân sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể lại với VOA Việt ngữ cảm nhận của bà về tình hình an ninh hiện nay ở thành phố có hơn 8 triệu dân này.
Thực sự mà nói thì ở những cái vùng mà nó nhiều tầng lớp người dân lao động thì cái sự bất an ấy là rất lớn. Ra đường mà cứ về những cái vùng hơi xa cái trung tâm một tí xíu thì những cái công viên này nọ thì người ta không dám đến, người ta không dám vào. Rất là bất an khi mà để con cái hoặc là người thân của mình đi vào những cái chỗ đó vào lúc trời tối. Nói chung nó không phải trời tối nữa, mà thậm chí cả ban ngày nữa, người ta ngồi vật vã ở rìa đường rồi gốc cây rồi cột điện, trông sợ lắm. Chính những cái người mà đại diện cho nhà nước bây giờ người ta cũng còn phải nói lên vấn đề đó. Cái thực trạng đó là có.
Quan chức công an ở Trung tâm Thương mại của Việt Nam được trích lời nói rằng cả cung lẫn cầu về ma túy gia tăng tại thành phố và nổi lên các vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Minh cho hay chính quyền hiện khó phát hiện hay xử lý các vụ sử dụng ma túy tại khách sạn, nhà trọ hay nhà riêng. Bà Tân cho biết tình trạng nghiện hút ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tệ hơn nhiều so với trước vì bây giờ hầu như là công khai. Bà cho biết thêm.
Mỗi một năm mà họ thả tới bao nhiêu ngàn tội phạm hình sự mà. Họ thả nhiều lắm. Còn những cái biện pháp cần thiết để cho những người đó tái hòa nhập cộng đồng thì không có. Thời buổi mà khủng hoảng kinh tế rồi công ăn việc làm không có rồi nói chung tất cả mọi cái ở trong xã hội nó càng ngày càng đi xuống. Thì con người đó thả về họ làm cái gì? Không cho họ những cái cơ hội để người ta làm lại cuộc đời họ. Thì người ta lại xa vào những cái con đường đó lại như cũ.
Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm trích ở nơi công cộng, nhất là công viên, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Một bạn đọc viết trên một diễn đàn trên mạng xin trích, một số công viên đã lâu lắm rồi không dành cho người dân nghỉ ngơi ngắm cảnh. Bây giờ, nó là nơi dành riêng để hành nghề, hút trích xin đều. Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tự Tu, một người dân ở Sài Gòn cho biết ông cũng cảm thấy lo cho bản thân và cho gia đình. Ông nói:
lúc nào mới bất an, bao giờ con cái về hết rồi mới yên tâm.
Trong cuộc họp với các quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trích lời nói rằng chính quyền cần phải hành động và theo lời ông không nên để người dân thành phố bất an mỗi khi ra đường lo lắng với tệ nạn cướp giật. Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố này có tới 98 băng nhóm hoạt động. Và chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người.